Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 2 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư chúc xuân Đinh Hợi của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kính gửi cộng đồng dân Chúa giáo phận, đặc biệt là quý cha, quý chức, quý tu sĩ chúng sinh. Xuân Đinh Hợi đã trang trọng bước vào ngưỡng cửa của mọi gia đình Việt Nam. 3 ngày Tết như một vị khách quý đang được mọi người, mọi nhà đón chào. Mùa sum họp gia đình làm nức lòng kẻ ở nhà, người đi xa. Đây cũng là mùa xuân đầu tiên đến với tôi trong tư cách chủ chăn giáo phận Đà Nẵng. Tôi muốn được hòa chung niềm vui và chia sẻ nỗi lo với đoàn chiên của mình qua bức thư mừng xuân này. Trước hết, chúng ta cùng vui mừng và tạ ơn khi giáo phận thêm 1 tuổi. Sau đó, tôi xin được chúc tuổi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, đặc biệt là 2 đức cha Francisco Xavier và Paulo, cha tổng đại diện, quý cha hưu dưỡng, quý cha, quý chức, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Tôi gửi lời thăm hỏi và chúc tuổi đặc biệt đến quý vị lão thành, từng gia đình, giới trẻ và các em thiếu niên nhi đồng. Nguyện chúc mọi người, mọi nhà sống bình an, hạnh phúc trong tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa. Trong những ngày áp Tết, cha tổng đại diện và tôi đã dành thời gian đi đáp lễ và chào thăm năm mới các cấp chính quyền địa phương và các tôn giáo bạn. Mọi người đều nhờ chúng tôi chuyển lời thăm hỏi và mừng xuân đến cộng đoàn giáo dân trong toàn giáo phận. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào những ngày giờ thiêng liêng này, giáo phận Đà Nẵng chúng ta có 2 món quà xuân dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta trên trời. Thứ nhất, gần 200 gia đình nạn nhân cơn bão số 6 đã về nhà mới trong dịp xuân Đinh Hợi này, trong chương trình Căn nhà đồng tâm của giáo phận, được các ân nhân xa gần hỗ trợ, được các giáo xứ vùng bão nỗ lực công tác thực hiện trong 3 tháng qua. Thứ hai, trong các cuộc tiếp xúc mừng xuân, chính quyền của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đều đánh giá cao về tinh thần sống đạo giữa đời của đồng bào Công giáo. Quý vị đều có chung một nhận xét, nơi nào có đồng bào Công giáo, nơi ấy rất ít tệ nạn xã hội. Thống kê về tai nạn giao thông cũng cho thấy, họa hiếm mới có người giáo dân gây ra tai nạn. Thật biết bao vui mừng cho giáo phận Đà Nẵng chúng ta trong mùa xuân mới này. Mùa xuân của năm sống đạo, yêu thương và phục vụ. Tôi mong rằng niềm tự hào này không dừng chân chúng ta lại. Nhưng mọi thành phần dân Chúa hãy tích cực hơn nữa trong nỗ lực sống và làm chứng cho tin mừng Chúa Kitô trong cộng đồng dân tộc Việt Nam hôm nay trong mọi lĩnh vực. Thay mặt giáo phận Đà Nẵng, tôi cũng đã gửi lời chúc xuân đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Giám mục và giáo phận anh em. Tôi cũng muốn dùng cơ hội này để gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến các cộng đoàn Công giáo Việt Nam khắp nơi, đặc biệt là quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân gốc giáo phận Đà Nẵng ở miền Nam cũng như hải ngoại. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam ban cho chúng ta một mùa xuân an lành và một năm mới hạnh phúc. Lời chào thân ái và huynh đệ, Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng. Tin Việt Nam, Tết của người xa quê. Sáng ngày 28 Tết, dạo quanh một vòng phố phường, bỗng phát hiện các bạn trẻ công nhân sở hữu đến 3 gian hàng bán hoa chưng Tết. Lân la hỏi chuyện, tôi được biết các bạn công nhân này Tết không về nhà, ở lại Sài Gòn ăn Tết. Các bạn sinh hoạt trong nhóm công nhân của giáo xứ Xuân Hiệp, do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Triệu dòng Don Bosco phụ trách. Khu vực Xuân Hiệp có rất đông nhà trọ công nhân, vì đó là khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức. Bình thường mỗi tối các bạn đến nhà thờ Xuân Hiệp cùng nhau đọc kinh Mân Côi, cùng nhau học giáo lý, học đàn, học hát, học vi tính và cả học nghề như may, chụp hình. Thầy giáo của các lớp học này là quý cha, quý sơ và những anh chị em thiện nguyện viên. Chỉ nghe biết cha Thiệu muốn giúp đỡ cho các bạn công nhân có thêm cái chữ, có thêm cái nghề, với mong muốn thoát khỏi kiếp làm lao công cho người ta suốt đời và tương lai có thể trở về quê lập nghiệp. Với mô hình tự quản lý nhau, các bạn trẻ công nhân này sống rất đoàn kết và có một sự tương trợ như trong một gia đình. Các bạn tự đặt tên cho khu nhà trọ của mình là nhà mùi, nhà lá và nhà nghèo. Gọi là nhà mùi vì khu nhà trọ của các bạn nhân công này tọa lạc ngay sau trại heo giống cấp 1. Lúc nào cũng hôi, sáng trưa chiều tối, và đặc biệt những ngày trời nóng một chút thì những cư dân chung quanh chỉ còn biết chịu trận. Nhà mùi với gần 30 phòng trọ, các bạn ở với nhau như anh chị em. Khu nhà trọ rất đông người, nhưng hàng xóm ít khi nào nghe tiếng la hét, gây lộn hay nhậu nhẹt say xỉn như những khu vực khác. Khi đến thăm, điều làm cho tôi cảm thấy nếp sống văn hóa của các bạn rất cao, như những tờ giấy dán trên tường. 1000 lần xin đừng rú ga hay nẹt pô. Câu nhắn nhủ này của cha Thiệu đấy, một bạn công nhân cho tôi biết khi thấy tôi tần ngần bên hàng chữ này hồi lâu. Còn nhà lá và nhà nghèo là tự các bạn thấy nhà mùi có tên thì tự nghĩ ra một cái tên để có với chị với em vậy thôi. Cha Thiệu cho biết thêm như thế. Công nhân ở khu vực này hầu như là người Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Một số bạn trong năm gom góp được kha khá thì về quê. Giá vé đến 450 ngàn. Nhưng cha Thiệu đã thuê một chuyến xe để anh chị em về chung với nhau, giá chỉ có 400 ngàn mà không phải chen chúc hay va chạm với những người ngoài. Để giúp các bạn ở lại bớt nỗi nhớ quê, những người trẻ không việc làm rồi sẽ về đâu? Cha đã giải đáp lời thắc mắc của mình bằng cách chạy ngược chạy xuôi mua hoa cho các bạn bán Tết. Chẳng phải để kiếm lời hay kinh doanh gì đâu, nhưng để các bạn công nhân có công việc làm trong những ngày công ty nghỉ việc, không đàn đúm hay la cà trong các tiệm Internet, các quán nhậu hoặc sa đà vào những bàn pizza, chỉ có vậy thôi. Chứ nếu có ý định kinh doanh thì chỉ có lỗ đến huề vốn mà thôi. Như hoa đây, cha mua tận miền Tây, tại các vườn tổng cộng 18 triệu. Vậy mà tính đến thời điểm này, 10 giờ đêm 27 Tết, trong tay mình mới thu về được 7 triệu. Rồi cha kết luận, lời lỗ không quan trọng, nhưng để tập cho các bạn biết buôn bán. Tôi cảm thấy các bạn công nhân tại khu vực Xuân Hiệp này thật hạnh phúc. Có lẽ những sinh hoạt nơi đất khách quê người sẽ làm cho các bạn lớn lên và trưởng thành hơn, vững chãi hơn, tự tin hơn khi bước vào cuộc đời. Minh Nguyên, tường thuật từ Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc. Chủ đề chính của chuyến tông du là đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Từ đó Đức Thánh Cha nhắc đến hai chủ đề liên quan đến chủ quyền của Chúa là chủ đề về chức tư tế và chủ đề về đối thoại. Khi nói về chức tư tế, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc linh mục sống đời độc thân vì tình yêu Chúa.
và khi nói về đối thoại, thì đề tài đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là đối thoại giữa đức tin và lý trí. Đức Thánh Cha đã nhắc đến một nguy cơ cho lý trí con người. Đó là lý trí con người, xem ra như có khuynh hướng tự kiêu, muốn tự mình định đoạt, không cần đến đức tin nữa. Đức Thánh Cha đã nhận định như sau. Tri thức của chúng ta gia tăng, nhưng đồng thời cũng cho thấy một sự mù quáng càng ngày càng nhiều hơn của lý trí về những nền tảng riêng nó. Mù quáng về những tiêu chuẩn mang đến cho lý trí một định hướng và ý nghĩa. Đức tin vào Thiên Chúa, đấng là lý trí hiện hữu, đã sáng tạo vũ trụ. Đức tin đó cần được khoa học chấp nhận trong cách thức mới, như là một thách thức và là sự may mắn. Đáp lại, đức tin này cần nhìn nhận một cách mới mẻ nội dung bao la của nó và tính cách hợp lý riêng của nó. Lý trí con người cần đến ngôi lời, đấng hiện hữu ngay từ đầu và là ánh sáng cho đời chúng ta. Về phần mình, đức tin cần đối thoại với lý trí thời tân tiến này, để ý thức về sự cao cả của mình, và để đáp lại cách tương xứng với những trách nhiệm riêng. Đây chính là điều mà tôi đã cố gắng làm nổi bật trong bài thuyết trình của tôi tại Đại học Regensburg. Đây là vấn đề, không hoàn toàn chỉ là vấn đề có tính cách khoa bảng mà thôi. Đây là vấn đề có liên hệ đến tương lai tất cả chúng ta. Tại Regensburg, vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo chỉ được bàn đến một cách thứ yếu và dưới hai khía cạnh. Lý trí bị trần tục hóa, không có khả năng để bước vào trong cuộc đối thoại đích thực với các tôn giáo. Nếu lý trí con người đóng kín trước vấn đề Thiên Chúa, thì điều này cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc đối đầu giữa các nền văn hóa. Đức Thánh Cha trình bày tiếp về tương quan giữa lý trí và đức tin như sau. Còn một quan điểm khác nữa có liên quan đến việc quả quyết rằng các tôn giáo cần gặp nhau trong trách vụ chung. Trách vụ phục vụ cho sự thật, và do đó, trong trách vụ phục vụ con người. Chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tôi dịp để làm sáng tỏ một cách công khai lòng tôn trọng của tôi đối với Hồi giáo, một sự tôn trọng mà Công đồng Vatican II đã chỉ cho chúng ta biết như là thái độ cần phải có. Trong giây phút này, tôi muốn nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và đối với dân chúng Thổ, vì đã đón tiếp tôi với hết tình hiếu khách và đã cho tôi trải qua những ngày gặp gỡ không thể nào quên được. Trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, một cuộc đối thoại còn cần được củng cố thêm nữa. Chúng ta cần lưu ý đến sự kiện này, là thế giới Hồi giáo hôm nay đang đứng trước một trách vụ có nhiều điểm giống với trách vụ mà những người Kitô đã gặp phải ngay từ thời của chủ thuyết Minh Khải. Công đồng Vatican II là kết quả của thời gian dài nghiên cứu nghiêm chỉnh và đã mang đến những giải pháp cụ thể cho giáo hội Công giáo. Đây là thái độ mà cộng đoàn các tín hữu cần phải có trước những xác tín và những đòi hỏi được xác định trong chủ thuyết Minh Khải. Một đàn chúng ta cần chống lại sự độc tài của lý trí duy nhiệm, muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của cộng đoàn, ra khỏi những sinh hoạt công cộng, và như thế làm cho con người bị thiếu mất những tiêu chuẩn riêng để quyết định. Đàn khác cần biết tiếp nhận những điều đúng mà chủ thuyết Minh Khải khám phá được, biết tiếp nhận những nhân quyền và nhất là sự tự do của đức tin và tự do thực hành đức tin, vừa nhìn nhận nơi đó những yếu tố thiết yếu cho tính cách trung thực của tôn giáo. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tập hồi ký có tựa đề A-ca và Thập Giá, viết về 13 năm tù ngục dưới chế độ Cộng sản, Linh Mục Phan Phát Huồng có ghi lại một quan niệm kỳ quái về nhân quyền như sau. Lúc xuống suối tắm, tôi vẫn tắm với chiếc quần cục màu xanh da trời của tôi. Cán bộ bèn gọi tôi lên bờ và ra lệnh. Tôi đã nói với anh thế nào? Anh không tuân lệnh tôi hả? Để anh xem tôi có trị được anh hay không. Nói xong, ông bảo hai trại viên lực lưỡng đuốc chiếc quần cục màu xanh da trời của tôi. Tôi không chống cự lại. Không phải tôi đồng ý, nhưng nghĩ là vô ích vì hai trại viên mạnh hơn tôi nhiều. Sau cái pha thoát y miễn cưỡng, tôi nhìn thẳng vào mặt cán bộ và quyết liệt phản đối. Cán bộ vi phạm quyền con người. Cán bộ lại hỏi, quyền con người, chính anh vi phạm chứ ai? Sau một trận cười thật hạ cấp, cán bộ vặn tôi theo lý luận Marxist. Lúc nãy anh nói tôi vi phạm quyền con người, nhưng chính anh là người đã lâu năm vi phạm quyền ấy. Bây giờ tôi được biết tận mắt về thể xác. Anh cũng như người khác thôi. Anh đi tu đổ linh mục. Nhà thờ để anh nguyên vẹn, người ta đâu có hoạn anh như lời đồn đại. Vậy mà anh không có vợ, không có con, có phải là anh đã vi phạm quyền con người không? Tôi hỏi lại, thưa cán bộ, vì sao không có vợ, không có con là vi phạm quyền con người? Tôi vừa hỏi cán bộ, vừa từ từ đi xuống nước, để nước che sự trần truồng của tôi. Nhưng cán bộ rất nhạy. Ông chặn ngay ý đồ ấy. Anh đứng yên tại chỗ. Ai cho phép anh di chuyển? Cán bộ vừa nói vừa nhìn tôi nghiêm khắc. Đang lúc đó, trại viên các cấp cũng tò mò nhìn và thương hại tôi. Cán bộ trả lời câu hỏi của tôi như sau. Người ta có quyền hưởng, anh không cho hưởng. Người ta có quyền sống, anh không cho sống. Như vậy mà anh nói không vi phạm quyền con người. Lương tâm anh ở đâu? Trên đây là tiêu biểu của không biết bao nhiêu giai thoại đời tù cười ra nước mắt của tác giả. Quả thật, Linh Mục Phan Phát Huồng đã muốn cho thế giới bên ngoài thấy được những mẫu người xã hội chủ nghĩa được giáo dục dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê. Những con người vốn là những người Việt Nam đôn hậu, đã biến thể và biến tính. Từ những cán bộ ngu dốt, xảo quyệt, lương lẹo, trí trá, ăn cắp, hành hạ, bóc lột tù nhân một cách công khai hoặc kín đáo, đến những cô giáo dạy học sinh hướng về các tù nhân và vỗ vào hạ bộ. Người đọc thấy không tức giận, mà chỉ thấy nổi lên trong lòng một sự nhức nhối, xót thương hơn là hận thù. Cả một dân tộc từ ngàn năm được mệnh danh là văn hiến chi bang. Chỉ trong vòng mấy chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, đã có thể biến đổi nhanh đến như thế. Điều xót xa nhất mà giai thoại trên đây muốn nêu bật, hẳn phải là quan niệm về nhân quyền của cả một chế độ. Kẻ bóc lột tố cáo người bị bóc lột là người vi phạm quyền con người. Một cán bộ hành hạ, chà đạp một người vô tội mà vẫn rêu rao về nhân quyền, phải chăng không là hình ảnh của một chế độ vừa chà đạp quyền con người lại vừa lên tiếng tố cáo những vi phạm quyền con người và hô hào tranh đấu cho quyền con người? Một quan niệm đúng đắn về quyền con người thiết tưởng những ai còn biết tôn trọng lương tri và lẽ phải, cũng như muốn sống cho ra người tử tế, hẳn không thể không biết đến. Chúng tôi chỉ muốn ôn lại vài khái niệm sơ đẳng về quyền con người, những khái niệm mà để sống cho ra người, chúng ta khó có thể phủ nhận hoặc không muốn biết đến. Một trong những tiến bộ lớn lao nhất mà nhân loại ngày nay đã đạt được, hẳn phải là ý thức về quyền con người. Ý thức ấy càng lúc càng lan rộng. Một trong những khẳng định nền tảng nhất khi nói về nhân quyền là, nhân quyền hay quyền con người không xuất phát từ nhà nước, mà chính từ bản tính con người. Trước khi là công dân của một quốc gia, tôi đã là người, nghĩa là tôi đã có những quyền cơ bản xét như là một con người. Người ta có thể tước bỏ quyền công dân của tôi, trục xuất tôi ra khỏi một quốc gia. Trong trường hợp này, tôi xin làm công dân của một quốc gia khác. Tôi có thể mất quyền công dân, nhưng quyền làm người của tôi thì không ai có thể tước đoạt được. Quyền làm người ấy có trước luật pháp của quốc gia. Luật pháp quốc gia hiện hữu không phải để ban cho tôi quyền làm người, mà để bảo vệ quyền làm người của tôi mà thôi. Luật pháp nào không bảo vệ quyền làm người của tôi là một luật pháp bất công và không có lý do hiện hữu. Trong thực tế, chúng ta thấy trên thế giới hiện nay có rất nhiều luật pháp bất công. Luật pháp bất công chính là những vi phạm nhân quyền được hợp thức hóa. Luật cho phép phá thai, chẳng hạn, là một vi phạm đến quyền sống của thai nhi. Luật hạn chế những sinh hoạt tôn giáo là một vi phạm đến quyền tự do tôn giáo. Về quyền con người, người ta thường thấy có ba nguyên tắc sau đây. Trước hết, nếu quyền cần được tôn trọng và bảo vệ, thì quyền đó phải được xác định. Kế đó, nếu quyền con người bị vi phạm, thì nó cần phải được đền bù. Đây là công việc của tư pháp. Cuối cùng, quyền nào cũng đi đôi với nghĩa vụ. Đây là điều quan trọng nhất khi nói về quyền con người. Nếu tôi có quyền sở hữu, thì tôi cũng có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Nếu tôi có quyền tự do phát biểu, thì tôi cũng phải tôn trọng quyền được phát biểu của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng quyền phát biểu của người khác không cho phép tôi hạn chế quyền phát biểu của người đó hoặc khóa miệng người đó. Làm như thế là vi phạm quyền con người của người đó. Tôi có quyền tuyên xưng một ý thức hệ nào đó, thì tôi cũng có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền được suy nghĩ theo một ý thức hệ hay một niềm tin khác của người khác. Một trong những điều đáng tiếc là nhân loại đã có bản tuyên ngôn nhân quyền, nhưng chưa có một bản tuyên ngôn về những nghĩa vụ đi kèm. Chế độ độc tài nào cũng ký tên vào bản tuyên ngôn nhân quyền. Chế độ độc tài nào cũng hô hào tranh đấu cho nhân quyền. Nhưng tiếc thay, khi người ta chỉ đòi quyền cho mình mà không đếm xỉa đến quyền của người khác, thì dĩ nhiên, người ta cũng không cho rằng chối bỏ hay chà đạp quyền của người khác là một vi phạm nhân quyền. Trường hợp của ông cán bộ được ghi lại trong hồi ký A-ca và thập giá của linh mục Phan Phát Huồng là một điển hình của thái độ đó. Thật ra, đó cũng là một thái độ không trưởng thành. Đứa trẻ nào cũng cho mình là trung tâm của thế giới. Nó bắt mọi người phải quan tâm đến nó và chỉ có nó mà thôi. Nhưng càng lớn lên, sự tiếp xúc với xã hội càng rộng, đứa bé sẽ càng lúc càng ý thức rằng tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Nó phải tôn trọng tự do của người khác, nếu nó muốn tự do của nó được người khác tôn trọng. Nó phải nhìn nhận và tôn trọng quyền của người khác, nếu nó muốn quyền của nó được tôn trọng. Như vậy, tiến trình trưởng thành cũng chính là sự tăng trưởng trong ý thức về quyền của người khác và nghĩa vụ phải tôn trọng quyền của người khác. Muốn xây dựng một xã hội hài hòa, lành mạnh, thì cần phải đào tạo những con người ý thức về nghĩa vụ phải tôn trọng quyền của người khác. Liệu một chế độ không nhìn nhận và tôn trọng những quyền cơ bản của con người có nhắm đến một xã hội như thế không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kira Lubick và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Kira Lubick trả lời câu hỏi của cô Franca Zambonini về tương lai của phong trào Focolare như thế nào. Bà tỏ ra rất khỏe mạnh, nhưng dù vậy, ai cũng tự nhiên muốn biết bà đã nghĩ đến người kế vị hay những đại biểu chưa, vì phong trào có vẻ được quản trị như một tổ chức trung ương tập quyền, trong đó Kira Lubick vừa là linh hồn, vừa là động lực làm phát triển. Và chị Kira Lubick đã trả lời như sau. Với kinh nghiệm kéo dài cả 2.000 năm, Hội Thánh luôn thao thức về tương lai của các công trình Chúa. Thông thường để làm việc này, Hội Thánh sẽ nghiên cứu và phê chuẩn nội quy, phản ảnh đoàn sủng nguyên thủy của các công trình ấy, đồng thời bảo đảm sao cho các công trình này được trung thực và tiếp tục trong thời gian. Mấy tháng gần đây, tôi đã dành hầu hết thời gian để biên soạn lần cuối bản nội quy, chờ Tòa Thánh phê chuẩn chính thức. Tôi chỉ xin trích lại tiền đề hay quy luật tối cần chi phối mọi điều khoản pháp lý như sau. Yêu thương nhau, yêu thương liên tục, điều kiện để có sự hiệp nhất và để được Chúa Giêsu hiện diện giữa tập thể, chính là nền tảng làm nên cuộc sống của các hội viên công trình Đức Maria xét về mọi khía cạnh. Đó là luật trên hết mọi luật, là lời dẫn nhập cho hết mọi quy luật. Tương lai của công trình, ở cấp chóp bu hay cấp cơ sở, hoặc trong các thế hệ sắp tới, trước tiên tùy thuộc vào điều khoản đó. Tôi muốn, và tất cả chúng ta đều muốn, Chúa Giêsu luôn luôn ở giữa chúng ta để hướng dẫn phong trào. Một ngày kia, có người hỏi tôi, chị Kira, chị làm sao mà theo dõi hết ngần ấy người? Và tôi trả lời, tôi đâu có theo dõi chừng ấy người, tôi đang đi theo Chúa mà. Quả thế, tôi dám nói rằng trong thực tế hàng ngày tôi có đi theo chỉ là đi theo người, giữa biết bao sai lạc, yếu đuối đã đành, luôn cần phải bắt đầu lại và phó thác cho Chúa nhân từ tất cả những gì chưa ổn. Tôi luôn luôn muốn đi theo Chúa, nhưng tôi cũng được cộng đoàn giúp đỡ nhiều, nhờ có Chúa Giêsu ở giữa chúng tôi, luôn tìm cách sửa trị và đưa chúng tôi trở lại đường ngay. Tôi phải tổng kết thế nào bây giờ? Chúa Giêsu sẽ cho tôi biết bản tổng kết ấy vào cuối đời tôi. Có lẽ người sẽ hài lòng về tôi. Tôi hy vọng như thế, vì Hội Thánh đại diện của người đã phê chuẩn phong trào. Nhưng giả như người nói thẳng là người không hài lòng, tôi sẽ coi những gì người bảo mình đều thích hợp cả. Tôi chỉ ấp ủ trong tâm hồn một niềm tri ân bao la đối với người. Và như là một kết thúc, mời quý vị và các bạn theo dõi chứng từ của chị Natalia Danla Piccola. Chị này là đồng bạn đầu tiên của chị Kiara. Không bao lâu sau, Natalia Danla Piccola được chuyển từ Trento về Roma đến Focolare Trung ương. Năm 1959, Natalia đóng một vai trò quyết định trong việc thành lập Focolare ở Tây Ba Lan, nhằm liên lạc với những người Công giáo ở Đông Đức. Sau khi bức tường Ba Lan được dựng lên, vào đầu năm 1962, Natalia đã thành lập được Focolare nữ đầu tiên ở bên kia bức màn sắt tại Leipzig trong Đông Đức. Suốt 15 năm có mặt ở vùng này, cô đã mở những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi và Rumani, thành lập những cộng đoàn đầu tiên của phong trào tại những nước xã hội chủ nghĩa. Rồi kể từ năm 1976, cô về làm việc ở trụ sở trung ương, đồng phụ trách việc huấn luyện tu đức cho các hội viên của công trình, và đồng phụ trách việc đối thoại liên tôn tại trụ sở trung ương. Chị Natalia Dalla-Piccola đã nói về chị Chiara Lubick như sau. Tôi gặp Chiara vào năm 1943, đang giữa lúc chiến tranh. Lúc ấy tôi vừa được 15 tuổi, tôi sống tại Trento, sinh ra ở Fornace, một làng nhỏ nằm mất hút giữa vùng miền núi Trento. Tôi trải qua một tuổi thơ rất êm đềm trong một gia đình Kitô giáo rất truyền thống. Gia đình tôi cầu nguyện rất nhiều, kể cả sau này, lúc phải làm việc nhiều hơn khi chuyển về Trento. Cho đến khi lên 16 tuổi, tôi đã tin chắc rằng điều đẹp nhất trên đời này, mà nếu không thì không thể sống được, chính là tình yêu. Trong cuộc sống sẽ không gì là có ý nghĩa nếu không được một tình yêu cao cả nâng đỡ cho. Cho đến lúc ấy, tôi không gặp những khó khăn gì to tát, nhưng chẳng bao lâu sau hoàn cảnh thay đổi. Trong số đó có cái chết trẻ của cha tôi và chiến tranh, làm cho tôi nhận ra cuộc sống thật khắc nghiệt và nghiêm nghị. Tôi phải vừa học vừa làm để giúp đỡ gia đình, dẹp bỏ những chương trình, những giấc mơ riêng. Dần dần những điều hay, cái đẹp mà trước kia tôi hằng yêu thích, như âm nhạc, thiên nhiên, tình bạn, tất cả đều mất hết giá trị. Đến nỗi một ngày nọ, tôi thấy mình rơi vào vực thẳm đen ngòm. Tôi đâm ra tin chắc rằng trên đời này chẳng hề có tình yêu. Mẹ tôi rất lo lắng đến tình trạng tinh thần của tôi. Được bà thúc giục, tôi thường đến cầu nguyện ở một nhà nguyện thuộc ngoại ô thành phố Trento. Tôi không xin Chúa điều gì đặc biệt, tôi chỉ cầu nguyện, và dần dần ở đây, lòng tôi bắt đầu lóe lên một niềm xác tín. Con hãy chờ rồi sẽ gặp, điều ấy sớm muộn sẽ xảy ra. Một ngày kia trong lúc xưng tội, một linh mục mời tôi đến dự một buổi gặp mặt do Ngài tổ chức vào Chủ nhật tới. Tôi nhận lời. Độ vài phút sau khi đến nhà thờ, tôi trông thấy một thiếu nữ. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng quan sát thấy thái độ trầm tư sâu sắc của cô, tôi liền tự hỏi, cô ấy ấp ủ gì trong lòng? Bước vào phòng họp, tôi sung sướng gặp lại cha giải tội, nhưng đồng thời hết sức ngạc nhiên khi thấy Ngài giới thiệu vắn tắt, rồi mời chính người thiếu nữ ấy lên phát biểu. Tôi không thể kể lại tất cả những gì cô ấy đã nói. Từ đó đến nay đã quá lâu, nhưng tôi nhớ là vừa nghe mấy chữ đầu tiên của cô, tôi đã bị chinh phục. Hình như cô mở đầu bài nói chuyện của mình đại khái như sau. Trên đời này có biết bao điều hay, điều đẹp, hoa lá, trăng sao, con trẻ. Nhưng tình yêu đẹp hơn tất cả. Rồi cô mô tả tình yêu của người mẹ, tình yêu của người con, tình yêu của vợ chồng. Và cô nói tiếp, nhưng nếu tình yêu là điều đẹp nhất trên đời này, thì đấng tạo ra tình yêu còn đẹp đến mức độ nào? Chiara càng nói, tôi càng xúc động. Tôi cảm thấy như mỗi lúc mình được đưa lên cao hơn để đi vào Thiên Chúa. Toàn bộ cuộc đời quá khứ của tôi với những vui buồn, sướng khổ, bỗng như được nối kết lại bằng một sợi chỉ vàng là tình yêu của Chúa. Lòng tôi tin chắc chắn rằng Chúa vẫn hết sức yêu mến tôi. Tôi trở về nhà lòng sung sướng. Tôi thấy mình như một bà hoàng. Mọi sự từ nay đều có ý nghĩa. Tình yêu bao la và riêng tư của Thiên Chúa đã làm đảo lộn cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chứng từ của chị Natalia Danla Bicola về chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào tổ ấm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau các thư của Thánh Phaolô, Phúc âm Thánh sử Marco là tài liệu Tân Ước thứ hai đề cập đến Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế qua hai văn bản vắn tắt, chương 3 các câu từ 31 đến 35 và chương 6 câu 3. Bối cảnh chương 3 Phúc âm Thánh Marco là biến cố Đức Giêsu và 12 tông đồ mới được lựa chọn để ở với Người đến một nhà, có lẽ là nhà của Simon Phêrô trong làng Capharnaum. Đám đông dân chúng lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không có giờ để ăn uống. Và Thánh sử Marco kể tiếp như sau: thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Các tương quan với mẹ Maria trong văn bản này có thể bắt nguồn từ các câu 31 đến 35 của cùng chương 3. Vì Thánh sử Marco thừa nhận tin cho biết rằng mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi Người ra. Lúc ấy đám đông ngồi chung quanh Người, có kẻ nói với Người rằng: thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng Người đáp lại: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, Người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Rất nhiều học giả cho rằng phải nối liền các câu 20-21 với các câu 31-35. Do đó, các thân nhân được nói tới trong câu 21 ám chỉ mẹ Maria và anh em của Đức Giêsu. Vấn nạn được nêu lên ở đây, đó là cả mẹ Maria cũng bị lôi cuốn vào thái độ phán đoán cho rằng Chúa Giêsu mất trí hay sao? Nếu quả như vậy, thì việc các anh em của Chúa xuất hiện với sự hiện diện của Đức Maria có ý nghĩa gì? Trước hết, chắc chắn có tương quan giữa các câu 20-21 và các câu 31-35 chương 3 Phúc âm Thánh Marco. Lý do là vì các văn bản tiếng Syrac cổ đã dịch kiểu nói Hy Lạp oi par autu, những kẻ với Người là các anh em Người, bản dịch Syro-Sinaitico, các bà con, bản dịch của Tassiano, bản Peshitta và Aclense. Tuy nhiên, trong nhiều Codici thuộc các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy, câu 21a viết: khi nghe điều đó về Người, các ký lục và các người khác đến. Và nhiều thủ bản khác của bản dịch Vetus Latina. Lý do thay đổi văn bản là vì các người sao chép văn bản nhận ra rằng các kẻ với Người ở đây là bà con thân thuộc của Đức Giêsu, nhưng họ thấy khó mà gán cho Đức Maria thái độ của các anh em Người cho rằng Đức Giêsu mất trí. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận hai kiểu hành văn Thánh sử Marco hay dùng trong các trình thuật. Thứ nhất là từ tổng quát tới riêng rẽ. Nhiều lần Thánh sử thích giới thiệu một cách tổng quát một hay nhiều người hoặc đám đông, rồi sau đó, thường là sau một ngắt quãng, mới miêu tả họ một cách chi tiết hơn, bằng cách cho biết tên hay cho tin tức rõ hơn về họ. Điển hình như biến cố tuyển chọn 12 tông đồ, như trình thuật trong chương 3. Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Tiếp đến là tên của các tông đồ. Kiểu trình thuật từ tổng quát tới chi tiết đó xem ra cũng được áp dụng trong văn bản ở đây liên quan tới các kẻ thuộc về Người là mẹ và các anh em của Chúa Giêsu. kiểu hành văn thứ hai Thánh Marco thường dùng đó là lược đồ A, B, A phẩy, tức là bắt đầu trình thuật với một sự kiện A, rồi bỏ lửng để dẫn nhập vào một sự kiện khác B. Sau khi kết thúc nó mới trở lại với sự kiện thứ nhất A phẩy. Điển hình như trình thuật cho con gái ông Jairo trưởng hội đường sống lại trong chương 5 câu 21 đến 43. Ông Jairo đến kể lể sự tình và năn nỉ Đức Giêsu đến cứu con gái mình. Trên đường đi thì có một người đàn bà bị bệnh băng huyết tìm cách sờ vào gấu áo Chúa Giêsu và được khỏi bệnh. Sau đó trình thuật tiếp tục với phép lạ cho con gái ông Jairo sống lại. Đây cũng là kiểu hành văn của chương 3 câu 20 đến 35. Trình thuật đám đông dân chúng vây quanh Đức Giêsu và các môn đệ, đến độ các vị không có thời giờ ăn uống, và thân nhân người đến bắt người vì cho rằng Đức Giêsu mất trí. Trình thuật ấy bị ngắt quãng với vụ tranh luận giữa các ký lục từ Jerusalem tới với Đức Giêsu. Và tiếp tục với sự kiện mẹ và các anh em Chúa muốn gặp người mà phải đứng ngoài vì dân chúng vây quanh người. Những kẻ thuộc về người như thế là mẹ và các anh em Chúa Giêsu. Ngay cả khi hai đơn vị của văn bản ban đầu thuộc hai trình thuật khác nhau đi nữa, thì ở đây chúng gắn liền với nhau. Cả trình thuật được cấu trúc chung quanh ba phán đoán về Đức Giêsu. Thân nhân nghĩ rằng người mất trí, giới ký lục khẳng định người bị quỷ Ben-Zebul ám và nhờ tướng quỷ mà đuổi quỷ, và họ cũng nghĩ rằng người bị thần ô uế ám. Chúng ta không biết người ta đã kể lại cho mẹ Maria và các anh em bà con của Đức Giêsu những gì, chỉ biết rằng dân chúng hứng khởi theo sát Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy, đến độ không để cho người và các môn đệ còn thời giờ để ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Bên cạnh đó là các hiệu quả do các lời giảng dạy và các phép lạ Chúa làm đối với dân chúng, các ký lục và giới biệt phái, đến độ nhóm biệt phái bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Và đây có thể là lý do chính khiến cho mẹ Maria và các anh em Chúa Giêsu âu lo nên đi bắt người về chăng? Ở đây chắc chắn bà con thân nhân Chúa Giêsu không dùng bạo lực để bắt giữ, mà có thể chỉ là nhắc nhở hay báo động cho Chúa Giêsu biết thôi, vì mẹ Maria và các anh em đến tìm Chúa, đứng ở ngoài và cho gọi người ra. Chúa Giêsu không trách móc bà con của mình, nhưng chỉ dùng dịp viếng thăm này của mẹ và thân nhân để tuyên bố rằng bà con thân nhân đích thật của người là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Bà con thân thuộc của Chúa Giêsu cho rằng người đang quá trớn trong cung cách thi hành sứ mạng của mình, đến quên các nhu cầu cấp thiết căn bản nhất như ăn uống ngủ nghỉ. Nhất là ngay từ đầu cuộc sống công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã khiến cho các người biệt phái và phe Herode có các phản ứng bạo lực chống lại người, và giờ đây họ đang tìm cách thủ tiêu người. Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 5 cho biết là cả các anh em Chúa Giêsu cũng không tin vào người. Thái độ thiếu lòng tin của họ bắt nguồn từ các dự án, các tính toán có lợi hơn liên quan tới cung cách hành xử mà đáng lý ra Chúa Giêsu phải có khi thi hành đặc sủng cứu thế của người. Như vậy, phải giải thích sự kiện mẹ Maria cùng với các anh em của Chúa Giêsu đến để kiềm hãm cung cách thi hành sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu như thế nào đây? Đức Maria là mẹ Chúa cứu thế mà cũng không hiểu con mình hay sao? Thật ra khi dựa trên các dữ kiện kinh thánh, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển lòng tin trong cuộc đời của mẹ Maria. Ở đây Thánh sử Marco chỉ vén mở cho chúng ta thấy gương mặt rất nhân loại của một bà mẹ lo lắng cho số phận của người con yêu dấu đang quá hăng say thi hành sứ mệnh cứu thế, mới rao giảng tin mừng cứu độ chưa được bao lâu mà đã gặp các chống đối và hiểm nguy tới tính mạng. Và Thánh sử Marco dừng lại ở đó, không đi xa hơn. Trong trình thuật Chúa Giêsu về giảng dạy trong hội đường tại Nazareth ở chương 6, Thánh sử Marco ghi nhận phản ứng ngạc nhiên và không tin của nhiều người đồng hương. Họ hỏi nhau, bởi đâu ông ta được như thế? ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Josue, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người, người lấy làm lạ vì họ không tin. Một vài học giả cho rằng Thánh sử Marco có chủ ý cảnh cáo tín hữu cộng đoàn Kitô tiên khởi trước sự hiện diện của một số bà con thân thuộc của Đức Giêsu trong cộng đoàn. Thánh sử muốn nói với họ rằng mối dây liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng với Đức Giêsu không tự động bảo đảm cho tín hữu có thể theo Chúa với các tâm tình và thái độ đúng đắn phải có. Bằng chứng là khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh cứu thế của người, bà con thân thuộc đã tìm người nhưng đứng ở ngoài, nghĩa là họ đã không bước vào trong mầu nhiệm sâu thẳm con người của Chúa với tất cả các hệ lụy của nó, vì họ còn có các ý kiến bất toàn về người, vì họ nghĩ rằng người mất trí. Để có thể vượt thắng các quan niệm bất toàn và trở thành những người theo Chúa và kết hiệp đích thật với Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, các thành phần trong gia đình huyết thống của người và thân nhân của Đức Giêsu phải thành toàn con đường lòng tin. Nói cách khác, kể cả bà con thân thuộc họ hàng của Chúa Giêsu cũng phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ khi đi theo con đường thánh ý Thiên Chúa, tín hữu mới trở thành môn đệ đích thực hay thuộc số những người ngồi chung quanh Chúa Giêsu trong ngôi nhà huyền nhiệm là giáo hội của Chúa. Giáo hội đó bao gồm nhóm 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu kêu gọi để ở với người, và tất cả các môn đệ thuộc mọi thời đại cùng với nhóm 12 ngồi chung quanh người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Những người con, đó là tựa đề của một cuốn phim Trung Quốc đã gây nhiều chú ý tại Đại hội Điện ảnh cách đây vài năm tại Rotterdam, Hà Lan, cũng như đã thu hút được nhiều khán giả tại Hoa Kỳ. Sở dĩ cuốn phim đã có sức thu hút như thế là bởi vì đây là một câu chuyện thật, trong đó các diễn viên cũng là những nhân vật chính. Đây là câu chuyện của một gia đình gồm hai vợ chồng và hai người con trai. Người cha là một vũ sư nổi tiếng, vợ ông cũng là một vũ công. Thời cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông chủ xướng, ông bị đưa về nông thôn để xây dựng đường hầm. Đây là nguyên nhân đã dẫn ông đến tật nghiện rượu. Sau cuộc cách mạng văn hóa, trở lại thành phố, ông tiếp tục nghề vũ sư, nhưng lại mang theo tật nghiện rượu. Và đây chính là nguyên nhân gây ra bao nhiêu thương đau cho gia đình này. Người đàn ông nghiện rượu không ngừng hành hung người vợ và hai người con trai của mình. Người con lớn cũng không ngại ăn miếng trả miếng với cha mình. Rốt cuộc, cả cha lẫn con đều lún sâu vào trong tật nghiện rượu. Trong nỗi thất vọng ê chề, người vợ cũng tìm quên lãng trong men rượu. Người cha bị đưa vào dưỡng trí viện. Sợ mất sĩ diện và danh giá của gia đình là một truyền thống vốn ăn rễ sâu trong tâm hồn người Trung Hoa. Nhưng hai người con trai của gia đình này đã không màng đến thứ sĩ diện và danh giá ấy nữa. Họ muốn công bố cho cả nước Trung Hoa thấy được cái tệ nạn
đang hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình Trung Hoa hiện nay, và nhất là nhờ đó chữa trị được chính gia đình của họ. Thế là trong 3 tháng liền, hai người con trai đã ngồi lại với nhau để viết về gia đình của họ. Sau khi đã hoàn thành câu chuyện của gia đình, họ đến gặp ông Jiang Zhuan, một nhà đạo diễn trẻ nổi tiếng lúc đó tại Trung Hoa. Và câu chuyện đã được dựng thành cuốn phim với tựa đề Những Người Con. Cả cha mẹ và hai người con đều là diễn viên chính của cuốn phim. Người cha là ông Li Maoji, được ra khỏi bệnh viện tâm thần để tham gia vào cuốn phim. Hầu như tất cả những cảnh đời thật của họ đều được kể lại trong cuốn phim. Và đó chính là nét thu hút của cuốn phim. Khán giả không xem một cuốn phim, mà là sống lại một thảm cảnh, cũng như những cố gắng của nguyên một gia đình để vượt qua sóng gió và thử thách. Cuốn phim không chỉ mang lại lợi nhuận và danh tiếng cho họ. Sĩ diện và danh giá không chỉ được phục hồi. Ngày nay, ông Li Maoji đã được bình phục và rời bỏ dưỡng trí viện để về đoàn tụ với gia đình và sống những ngày còn lại như trong chuyện thần tiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim Những Người Con trên đây hẳn phải là một dụ ngôn cho Trung Quốc. Thật thế, cuốn phim đã chạm đến một trong những đề tài cấm kỵ tại nước này. Trong một chế độ vốn xây dựng trên sợ hãi và dối trá, người ta luôn muốn che đậy mọi thứ tệ nạn như nghèo đói, nghiện ngập ma túy, và nhất là những căng thẳng phát sinh từ chế độ độc tài. Gia đình họ Li, quả thật, đã là một hành động can đảm. Can đảm để phơi bày một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Và nhất là can đảm để nhìn thẳng vào chính bản thân. Khám phá ra căn bệnh đã là một nửa trong việc chữa trị. Điều này cũng có giá trị trên bình diện thiêng liêng. Can đảm đối diện với chính mình và nhận ra những sai sót của mình. Đó là bước đầu trên con đường thăng tiến và hoàn thiện. Nhưng đối với người tín hữu Kitô, biết mình không chỉ là một cố gắng riêng rẽ của ý chí, nó còn là kết quả của ơn thánh. Không có ơn thánh Chúa, con người không thể biết được chính mình. Biết mình một cách đích thực là biết trong chân lý. Và chân lý thì chỉ có Chúa mới có thể mặc khải trọn vẹn cho con người. Trong những cố gắng miệt mài để biết mình, Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thật thế, biết một cách đúng đắn và đích thực về chính mình, một sự hiểu biết như thế, con người chỉ có thể có trong ơn thánh mà thôi. Và đây chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện trong Kitô giáo. Cầu nguyện là xin cho được đi vào quan hệ đúng đắn với Chúa, để từ đó nhận biết được chính bản thân. Xét cho cùng, sự hiểu biết đích thực về bản thân luôn gắn liền với sự hiểu biết về Chúa. Càng biết Chúa, như là càng kết hiệp thâm sâu với Chúa, con người càng nhận diện được chính bản thân. Lạy Chúa, trong ánh sáng mặc khải và tình yêu vô bờ của Chúa, Chúa dẫu có nhận ra thân phận khốn khổ yếu hèn của mình, xin cho chúng con vẫn một lòng tin cậy và tín thác vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn để chúng con luôn tiến bước trong chân lý của Chúa.
Tôi sẽ có đất lành, đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hiếu trung. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn hốt hoảng hai tình, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hiếu trung.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một năm Đinh Hợi tràn đầy thánh ân.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.